This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Tĩnh chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu để chúng ta cùng dạo quanh về Sài Gòn. Thưa quý vị, Sài Gòn, ta có nói là Sài Gòn Tà Pin Lù, Sài Gòn rất là nhiều những cái điều mà chúng ta nói. Quên nữa, Sài Gòn Tà Pin Lù cũng sẽ được Hoàn Tĩnh sưu tầm và gửi đến cho quý vị trong thời gian gần sắp tới đây. Quý vị. Và ngày hôm nay trong chương trình Quê Hương Mến Yêu để chúng ta cùng đi dạo Sài Gòn thì chúng ta đến với một cái con đường rất là thân thuộc của ngày xưa của Sài Gòn của chúng ta ở quận 10. Thưa quý vị, nếu mà quý vị ở quận 10, quý vị biết con đường này, đó là con đường Trần Quốc Toản. Đường Trần Quốc Toản hay hoặc người ta kêu là cái con đường số ngày nay, con đường tháng và ngày, đó là đường 3 tháng 2 ngày nay. Nó hình thành từ khi nào? Nó được ra đời từ khi nào? Thưa quý vị, vào hồi thời Pháp thuộc, nó có một cái tên đó là đường Pavie. Nó vẫn còn là một cái điều thắc mắc của rất là nhiều người quan tâm đến cái việc gọi là phát triển của thành phố Sài Gòn. Chúng ta quay lại vào, mình cần phải quay lại vào cái thuở mà người Pháp mới chiếm cái thành Gia Định được vài năm để tìm hiểu rõ hơn. Thì thưa quý vị, với mục đích xây dựng một nơi giải trí cho binh lính và sĩ quan, người Pháp cho lập trường đua ngựa ở đồng tập trận. Cái đồng tập trận này nay nó thuộc quận 3 và quận 10. Cánh đồng này rộng đến vài ngàn mẫu. Trước đó thì đây là một cái nơi luyện tập diễu binh của binh sĩ thành Gia Định vào giữa thế kỷ thứ 19. Ngày nay thì cái vị trí chính xác đó là từ cái mé đường, đường có cái tên là đường Điện Biên Phủ và đường Cách Mạng Tháng 8 cho đến cái ngã 6 Công Trường Dân Chủ, cạnh bên ngã 6 đó là cái Mã Ngụy hay hoặc là Mã Biền Tru, bởi vì có một cái ngôi mộ chung chôn khoảng 1831 xác người lớn nhỏ sau cái cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi bị dẹp tan. Và còn có rất là nhiều những cái mồ mả của cư dân sống quanh vùng được chôn cất ở đây. Người Pháp gọi là đồng mã hồ, thưa quý vị. Thì cái trường đua nó rất là rộng lớn, kéo dài đến cái đường Hòa Hưng vào trong Khám Chí Hòa ngày nay, thông qua với con đường Tô Hiến Thành và đường Nguyễn Tri Phương nối dài, vòng sang bên đường 3 tháng 2, tức là đường Trần Quốc Toản ngày xưa, thưa quý vị, để trở về ngã 6 Công Trường Dân Chủ. Và đó là một cái lý do tại sao mà cái vùng đất này nó còn rất là nhiều đất trống xây cất trại lính khu gia binh vào thời cuối thập niên năm 1950. Trường đua nằm ở khoảng giữa của vùng đất của cái đường Trương Minh Giảng, tức là đường Điện Biên Phủ ngày nay. Nó lấn sang bên cái làng Chí Hòa và được xây dựng rất là lớn. Cái đường đua hình chữ nhật có một cái khán đài nhìn sang một cái con đường nội bộ, nơi mà gãy khúc cắt dài trên cái sân cỏ gần song song với cái con đường Điện Biên Phủ này. Thì con đường này nó không có tên. Một đầu nó gần đường Petruski nối dài, đầu kia thì đụng đường Lê Văn Duyệt, tức là sau này người ta kêu là đường Cách Mạng Tháng 8, thưa quý vị. Thì cái trường đua này nó hoạt động cho đến năm 1931, thì mới chuyển cái vị trí về cái làng Phú Thọ. thì lúc đó gọi là quận Tư. Quận Tư là được trưng dụng một phần đất của quận 5 và huyện Tân Bình, đến năm 1969 mới đổi thành cái quận 11 ngay cái khúc đó. Và trong khi đó thì quận Tư hiện nay, hồi xưa đó là quận 6. Trường đua cũ được phá bỏ, cái mảnh đất đó sau này thuộc về đất quân sự vào thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, cho xây trại Lê Lợi, hướng mặt ra đường Lê Văn Duyệt, cái mặt hông là ở trên đường Trần Quốc Toản, và cho cất lục quân công xưởng, hay còn gọi là xưởng quân cũ, căn cứ 40. Thì nói tóm lại, cái con đường Trần Quốc Toản hình thành vào cái thời gian sau năm 1954, từ cái đoạn đường không tên trong cái đường đua, trong cái trường đua, và được kết nối với cái đoạn đường có sẵn trước đó. Thì khoảng năm 1920, khi mà mở rộng cái ranh giới Sài Gòn thành cái quận 4, quận 3 mang tên là Pavier, thì hai cái đoạn đường cũ và mới nó gặp nhau tại cái ngã tư của Nguyễn Tri Phương. Và sau năm 1954 thì đặt tên là Trần Quốc Toản. Không chỉ có đường Trần Quốc Toản mà nhiều những cái con đường ở trong thành phố cũng được sửa sang, chỉnh trang cùng một lúc tại nhiều quận trong thành phố kể từ cái mốc thời gian đó. Thưa quý vị, báo Sáng Dội Miền Nam số ra tháng 6 của năm 1963, số 48 có một cái bài viết đặc biệt về cái tình hình phát triển đường phố cũng như là các khu dân cư sau 9 năm định dạng của đô thị Sài Gòn. Thì nói rằng là đây là một cái xa lộ mới mở của cái vòng đai đô thành để cho những cái xe đò, những cái xe lô được đi qua đi lại. Và khi mà muốn vào bên trong của thành phố hoặc là từ bến để mà tỏa đi các tỉnh, đây cũng là một cái con đường để cho xe đi từ các tỉnh miền Đông thẳng sang các tỉnh miền Tây, không cần ghé qua thành phố, giảm cái áp lực cho giao thông nội đô thành phố. Lúc đó cũng đã bắt đầu tăng cái giờ vào sở cũng như là giờ tan sở, thì xe cộ vẫn bị kẹt đầu cũng khoảng đỡ 15 phút nửa giờ mới nhích xe đi được. Vì vậy mà đường Trần Quốc Toản lúc đó hết sức là cần thiết để mà xe cộ có thể thoát ra được ở ngoại đô. Con đường này dài khoảng 5 cây số từ đầu nối ngã 5. Sau năm 1963 mới mở thêm đường Nguyễn Thượng Hiền từ Phan Thanh Giản thông vào, và từ đó thành cái ngã 6, người ta kêu là ngã 6 công trường dân chủ. Có đường Yên Đỗ, có đường Hiền Vương, có đường Lê Văn Duyệt thẳng tới Phú Lâm ngay cái ngã 6 cây gõ, gặp cái đường Lục Tỉnh để mà đi về các tỉnh miền Tây. Đường rộng có 3 dòng xe đi và 3 dòng xe về, đó lúc nào cũng tấp nập xe cộ. Không những như vậy, dẫn tới tới đường đó thì từ ở trong thành phố còn có những con đường nhỏ nối dài ra, khiến cho đường Trần Quốc Toản đã trở thành một cái trục giao thông chính, là một cái xương sống cho tất cả những cái con đường khác đi ngang qua, như là đường Cao Thắng, đường Nguyễn Thiện Thuật, đường Lý Thái Tổ, đường Petruski, đường Sư Bằng Hạnh, đường Nguyễn Duy Dương, đường Nguyễn Tri Phương, đường Triệu Đà, tức là đường Ngô Quyền ngày xưa, đường Nguyễn Kim, đường Nguyễn Văn Thoại, đường Lê Đại Hành, đường Phố Câu Điều, đường Lý Thành Nguyên, tức Đỗ Ngọc Thạch, đường Tôn Thọ Tường, đường Tạ Uyên, đường Hà Tôn Quyền, đường Dương Công Trừng, tức là đường Nguyễn Thị Nhỏ, vân vân. Thì thưa quý vị, ở các con đường nhỏ này thì cái đường mà phóng tới đâu là nhà dân sẽ mọc theo tới đó, nhà lá, nhà tôn, nhà ngói xen lẫn với nhà bê tông đúc được làm theo cái lối mới kiên cố, đủ điện nước. Lúc đó thì đường cũng chưa có tráng nhựa. Trên đường này đối diện với cái khu Học viện Quốc gia Hành Chánh cũng đang đương xây cất, nhà dân cũng đã mọc kính, toàn là nhà đẹp và nhà đắt tiền cái đoạn đó. Và đó là những cái bài hình ảnh nói về những cái sự phát triển của dân cư trên đường Trần Quốc Toản của năm 1963. Và cái thời gian này thì những công sở, những trường học, bệnh viện, trại lính, chung cư cũng đã được xây cất trước đó. Cụ thể đó là hướng ra ở mé của công trường dân chủ về cây gõ. Bắt đầu từ bên trái thì ta thấy có xưởng quân cụ. Sau năm 1975 người ta đặt là xưởng Z-751. Và nối tiếp đó là cục quân cụ. Đối diện bên kia đường đó là kho dự trữ gạo và lương thực của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, còn gọi là quân tiếp vụ. Và nhích nhích xuống gần cái ngã ba Cao Thắng đó thì chúng ta thấy có một cái thủy đài bê tông cạnh ở bên khu dân cư. Rồi tiếp đó thì chúng ta thấy Học viện Quốc gia Hành Chánh, nhìn sang bên đường đó là trường tư thục Hồng Lạc, là gần đó thì có trường đại học tư Minh Đức, phải không thưa quý vị? Học viện Quốc gia Hành Chánh được xây dựng nhanh chóng trong năm 1954 để chuyển trường Quốc gia Hành Chánh ở Đà Lạt về Sài Gòn vào năm 1955, gấp rút đào tạo viên chức hành chánh cao cấp cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Từ đây đi tiếp thì ta thấy có cơ quan viện trợ quân sự Thế giới Tự Do, tức là Free World Military Assistance Organization. Đến năm 1973 thì tòa nhà này đã trở thành trụ sở của Ủy ban Hỗn hợp Quân sự bốn bên, International Commission of Control and Supervision, gọi tắt là ICCS. Thì cơ quan này có một cái nhiệm vụ là giám sát cho cái việc thực thi cái Hiệp định Paris ngừng chiến, trao đổi tù binh. Sát bên đó là Viện Hóa Đạo do Thượng tọa Thích Tâm Châu làm viện trưởng. Và xuống tí nữa thì chúng ta sẽ thấy có cái ngã tư, người ta kêu là ngã tư Petruski, có xe đỏ đi miền Tây lẫn miền Đông, đó đậu khen cứng ở hai bên từ đầu đường Trần Quốc Toản đến tận xuống nhà máy thuốc lá Mít ở dưới con đường gần đường Nguyễn Trãi dưới đó, phải không thưa quý vị, qua cái đoạn Hồng Bàng Hùng Vương đó. Thì cái xe đò đi miền Tây lẫn miền Đông nó đậu rất là khen cứng hai bên đường. Và xe đò từ sáng sớm cho đến chiều tối ra vô thật là tấp nập, khiến cho xe ở trên đường Trần Quốc Toản phải gọi là nó quá sức tải đi. Đến năm 1965 thì Bộ Giao thông Việt Nam Cộng Hòa mới bắt đầu xây cất xa cảng miền Tây để mà giải tỏa cho cái bến xe đò này. Và bước thêm một cái bước nữa thì chúng ta sẽ gặp một cái con đường, đó là đường Nguyễn Tri Phương. Thì ngay cái góc ngã tư ở bên phải thì chúng ta sẽ thấy đó, cái Hoàng Tính nói là cái ngày xưa chưa có những cái cầu vượt, nhưng Hoàng Tính nhìn ở trên cái YouTube hay hoặc là những cái tài liệu phim bây giờ cho thấy có một cái cầu rồi ở ngay cái ngã tư Nguyễn Tri Phương với Trần Quốc Toản, tức là Nguyễn Tri Phương với lại đường 3 tháng 2 bây giờ có cái cầu. Chứ lúc trước nếu mà quý vị hướng từ ở trong cái gõ đổ ra ngoài Sài Gòn thì quý vị sẽ thấy có một cái nơi người ta gọi là chợ cá Trần Quốc Toản, ta kêu là chợ cá đầu mối Trần Quốc Toản ở mé bên tay trái gần cái ngã tư đó, đúng không thưa quý vị? Thì cái lúc mà trời nắng nóng thì cái mùi tanh của cá, của mắm nó bay cả cái khu vực, cộng thêm với lại cái mùi của bãi rác khổng lồ ở bên hông chợ, ai đi ngang qua cũng phải bịt mũi hoặc là nín thở cả. Thì xuống dưới khỏi cái khu vực chợ cá Trần Quốc Toản, đó là cư xá Công Binh ở bên tay phải, rồi cư xá Nguyễn Tri Phương ở bên tay trái, rồi tới cư xá Dừng Lại 1, Dừng Lại 2, rồi có cư xá Phú Thọ, cư xá Nhảy Dù, cư xá Lý Gia, rồi đi tiếp qua cái bách tường mặt sau của trường Đô Phú Thọ, thì hai bên nhà cửa san sát. Tiếp đến đó là cuối con đường giáp vào cái đường Dương Công Trừng. Đến năm 1969 thì đường Trần Quốc Toản được nối dài đi qua chùa Linh Quang. Đó, bước tới đó là chùa Phụng Sơn hay còn gọi là chùa Gò. Tại đây thì đường Trần Quốc Toản nhập vào cái đường Hậu Giang, tức là đường Hồng Bàng, ngay công trường Bình Định Vương Lê Lợi. Sau năm 1975 ta kêu là cái vòng xoáy cây gõ đó. Như vậy thì thưa quý vị, cái đường Trần Quốc Toản hình thành được qua ba cái giai đoạn. Thì ban đầu là từ năm 1920 mang tên là Pavier, từ cái Dương Công Trừng cho đến đường Nguyễn Tri Phương. Rồi sau đó thì kế đến từ năm 1954 từ Nguyễn Tri Phương cho đến công trường Dân Chủ, và cuối cùng là từ năm 1969 từ đường Dương Công Trừng nối dài đến đường Hậu Giang. Đó là xuyên suốt cái con đường Trần Quốc Toản mà Hồng Tính muốn chia sẻ, muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này.
Trong những lần đi về miền dĩ vãng, mong tìm lại những con đường thân quen. Sài Gòn xưa chiều thu lá đổ, vàng bàn chân, ôi vàng bàn chân. Trong những lần đi về miền dĩ vãng, mong tìm lại những khuôn mặt thân yêu. những giọt mưa kỷ niệm dột vào tim, ôi dột vào tim. Thấm ướt hồn ta trên thềm quá khứ, phố vẫn còn nhưng thời gian đi ngược, người vẫn đó nhưng người đã quá xa, chỉ gặp lại ta với trong những lần đi về miền dĩ vãng. Tìm được gì khi thành phố đi hoang, mái trường xưa giờ này vẫn còn, bạn bè đâu biết hỏi hỏi ai đây, bạn bè đâu